8. Những bậc thánh thiện của Đại Thừa Mahayana. Con đường của Bồ Tát Bodhisattva. Trí tuệ, từ bi và phương tiện thiện xảo. Đại Thừa Mahayana chú trọng đến vị Bồ Tát Bodhisattva, một người đang đi trên đường đến quả vị Phật hoàn hảo, mà nhiệm vụ là từ bi giúp đỡ các chúng sinh trong khi đang phát triển trí tuệ của riêng mình. Với trí tuệ prana của riêng mình, vị này biết rằng không có chúng sinh nào chỉ là những dòng luân lưu của các pháp rộng không. Nhưng với phương tiện thiện xảo giúp vị này hòa giải trí tuệ với lòng từ, điều này thôi thúc vị này hoạt động để cứu vớt tất cả mọi chúng sinh. Vì dù các chúng sinh là những dòng luân lưu rộng không, nhưng họ vẫn cảm thấy chính họ là những chúng sinh đau khổ. Trí tuệ trong nhiều trường hợp giúp đỡ cho lòng từ bi, cuối cùng nhờ vào đây để trở thành một vị Phật toàn trí, có thể giảng dạy và giúp đỡ các chúng sinh trong muôn vàn phương cách. Nó cũng bảo đảm là hành động từ bi thích hợp, có kết quả và không phải là để tự lợi một cách lén lút. Hơn nữa, nó cũng cố cảm giác đoàn kết với mọi người bởi sự thấu hiểu sâu sắc về điểm tương đồng giữa các chúng sinh. Ta và người đều là rỗng không, không có sự khác biệt cuối cùng nào. Vị Bồ Tát có thể thân cận với những kẻ làm sai trái để gần gũi được họ, vì vị Bồ Tát biết rằng những tính xấu này không cố hữu. Bất cứ sự kiêu hãnh tiềm tàng nào về những việc tốt đã làm đều bị kiềm chế với ý nghĩ là tất cả những công đức của vị này cũng là rỗng không. Từ bi cũng giúp cho trí tuệ cắt bỏ việc cho mình là trọng tâm, bằng cách khuyến khích một đời sống hy sinh cho kẻ khác và làm việc tích cực để giúp đỡ mọi người. Kinh Hữu Học Kết Tập của Santideva, thế kỷ thứ 7, tin rằng vị Bồ Tát cũng có thể là một việc ác để bị quả báo địa ngục. Nếu đây là vấn đề cần thiết để giúp đỡ một người khác và cho vị Bồ Tát cơ hội nhìn rõ mọi mặt của đời sống. Sự uyển chuyển lớn nơi Đại Thừa về những phương tiện thiện xảo của giáo điều được duy trì để nó khỏi trở thành một loại giấy phép liên kết với từ bi, thiền định, thanh lọc và niềm tin về nghiệp báo. Những sự hoàn hảo và cấp bậc của một vị Bồ Tát Bodhisattva. Con đường Bồ Tát bắt đầu với sự xuất hiện của Bồ Đề Tâm Bodhisitta, nguồn cảm hứng để tranh đấu tiến đến quả vị Phật và để giúp cho các chúng sinh đang đau khổ. Để cho sự kiện trọng yếu này xuất hiện, một người phải xứng đáng và có hiểu biết. Muốn được như vậy, cần phải thực tập về tâm linh và đạo đức trong hiện tại và trong những đời sống đã qua, cùng với sự thành tâm, sự suy nghĩ về những nỗi khổ của mọi chúng sinh và sự cần thiết thành Phật. Năng lực của Bồ Đề Tâm Bodhisitta một khi xuất hiện có thể tạo nên rất nhiều công đức và làm giảm bớt những nghiệp xấu đã gieo trong quá khứ. Sau sự xuất hiện của Bồ Đề Tâm, một người lập những hạnh nguyện Bồ Tát với sự có mặt của những người đã lập hạnh và sống đúng với những lời nguyện đó, hoặc tuyên thệ trước các vị Phật và các vị Bồ Tát như những nhân chúng. Có những lời tuyên thệ chung thông thường, khắc phục vô số trần cấu, đạt quả vị Phật không thể so sánh và cứu độ các chúng sinh. Những người khác thì giúp đỡ các chúng sinh trong những trường hợp đặc biệt. Lời nguyện cứu độ tất cả các chúng sinh được xem là đáng tin và không tham vọng quá mức. bởi các chúng sinh đều có Phật tính hoặc Như Lai tạng, và không ích kỷ vì biết rằng các chúng sinh cũng không khác chi Bồ Tát. Tuy nhiên, những lời tuyên thệ như vậy không nên coi thường. Chúng trở nên một sức mạnh tự trị đầy năng lực trong phần tâm thần và đưa tới sự lầm lỗi lớn nếu không giữ lời thệ nguyện. Thông thường, cần phải có từ 3 cho đến 33 hằng hà sa số kiếp để những lời tuyên thệ này có thể thành tựu. Xem trang 33. Con đường Bồ Tát thênh thang rộng lớn có lẽ đã được vạch ra từ các tác phẩm văn chương Bát Nhã ở buổi ban đầu, nhưng lại là sản phẩm của sự tuyên dương ca ngợi và triết lý kinh viện sau này. Con đường Bồ Tát được thực tập bằng cách phát triển một số hoàn hảo và tiến mãi qua 10 cấp bậc. 6 hoàn hảo được diễn tả trong văn chương Bát Nhã, dù 4 phần khác được thêm vào sau này để phối hợp với 4 cấp bậc sau cùng. Những cấp bậc được diễn tả trong các tác phẩm có lẽ là những sáng tác của Asanga, Kinh Bồ Tát Địa và Kinh Thập Địa. Những tác phẩm này nói về vị Bồ Tát Thánh Thiện cũng như Bát Chánh Đạo, đưa đến Bát Thánh Đạo, và như vậy vị Bồ Tát thực tập những sự hoàn hảo ở mức độ tầm thường trước khi trở thành một vị thánh thiện. Sự thay đổi này giống như sự nhập lưu, xem trang 68, xảy ra khi đạt đến kiến đạo, một mức độ phát triển tâm linh mà sự thấu hiểu sâu sắc nơi thiền định đem lại một kinh nghiệm đầu tiên đầy đủ về sự rộng không. Trong giai đoạn đầu, vị Bồ Tát thánh thiện tràn đầy niềm vui và niềm tin và chăm chú vào việc phát triển sự bố thí ở mức độ cao nhất. Ở đây, việc bố thí là cho hết sức khỏe, lời dạy bảo, mạng sống, chân tay, kể cả vợ và gia đình, vì lợi ích của những người khác. Công đức từ những hành động như vậy được hồi hướng cho quả vị Phật tương lai của mình và mọi người. Santideva khen ngợi sự hồi hướng công đức trong chương cuối của tác phẩm Nhập Bồ Đề Kinh của ông. Santideva nguyện là nhờ vào công đức viết bài thơ này, nhân loại và chúng sinh khác có thể được giải thoát khỏi mọi hoạn nạn và được phú cho đạo đức, niềm tin, trí tuệ và lòng từ bi. Trong một câu thơ, ông còn nguyện là những đau khổ của thế gian nên chín mùi nơi ông, nghĩa là không phải chỉ cho họ những công đức của mình. Ông còn nguyện chịu luôn những nghiệp xấu của các kẻ khác. Trong giai đoạn thứ hai, vị Bồ Tát chú tâm vào sự hoàn hảo về đạo đức, cho đến khi hạnh kiểm của vị này trở nên trong sạch một cách tự nhiên. Ông cũng khuyến khích những người khác tránh sự vô đạo đức, vì nó đưa đến những nơi tái sinh không may mắn. Sự phát triển về thiền định của ông giúp ông thấy được các cõi trời và kính ngưỡng vô số các vị Phật. Trong giai đoạn thứ ba, vị Bồ Tát chú tâm vào việc hoàn hảo sự nhẫn nhục, được củng cố bằng sự thực tập lòng tử tế và từ bi. Vị Bồ Tát phát triển khả năng chịu đựng rất lớn trong mọi nghịch cảnh, tránh sự nổi giận và kiên nhẫn kiên trì trong việc tìm hiểu pháp sâu thẳm. Trong giai đoạn thứ tư, sự hoàn hảo về tinh tấn được phát triển nhờ vào sự tăng trưởng của nguyện vọng và lòng từ bi. Sự quan tâm cảnh giác hay chánh niệm được củng cố, và ở giai đoạn đặc biệt này thật là thích hợp để mà thực tập kỷ luật như các vị nam nữ tu sĩ. Trong giai đoạn thứ năm, sự chú tâm vào việc hoàn hảo thiền định, những trạng thái nhập định được quán triệt, nhưng sự tái sinh nơi cõi trời không được chấp nhận. Trong tứ diệu đế, một khi hiểu rõ và có khả năng thì việc chuyển đổi từ tục đế đến chân đế được phát triển. Những khả năng trong phạm vi toán học, y học và thơ văn được trau dồi như những phương tiện để giúp đỡ những người khác và để giảng dạy giáo pháp. Trong giai đoạn thứ sáu, trí tuệ được hoàn hảo, vị Bồ Tát có được sự hiểu biết sâu sắc hoàn toàn về lý duyên khởi, vô ngã và không, và như vậy đạt đến một trình độ phát triển song song với vị A-la-hán. Lúc sắp chết, vị này có thể rời vòng tròn tái sinh để vào Niết Bàn. Nhưng vì lòng đại từ bi của Đại Thừa không cho phép vị này làm như vậy, bởi vì trí tuệ hoàn hảo và năm giai đoạn trước đó nhấn mạnh về sự hoàn hảo để trở nên siêu việt, đạt đến sự tràn đầy những hoàn hảo. Những hành động khó nhất được thực hiện mà không có chút gì ý thức về tự ngã hoặc hành động có mưu đồ. Thí dụ, khi cho vị này không thấy người cho, món quà, người nhận hoặc kết quả, bởi vì tất cả đều tan vào trong sự rỗng không. Trong giai đoạn thứ bảy, vị Bồ Tát đi xa hơn việc tái sinh tùy vào nghiệp lực và trở thành một chúng sinh vĩ đại, một chúng sinh cõi trời hay cứu vớt bằng những phương tiện thiện xảo từ nơi sự hoàn hảo của chính mình. Vị này với thần thông phóng ra hình ảnh của mình trong vô số thế giới để dạy dỗ và giúp đỡ các chúng sinh một cách thích hợp. Vì biết rằng luân hồi không khác chi Niết Bàn, vị này đạt đến vô trụ Niết Bàn, xem trang 113. Trong giai đoạn thứ 8, vị này đạt đến mức độ không thối chuyển, tức là lúc này vị này chắc chắn là mình sẽ đạt quả vị Phật. Sự hiểu biết của vị này có khả năng làm cho vị ấy xuất hiện bất cứ ở nơi nào trong vũ trụ mà vị ấy muốn, để dạy dỗ các chúng sinh với hình dạng giống họ. Vị này quán triệt đầy đủ sự hồi hướng công đức từ kho chứa rộng lớn của mình. Như vậy, các chúng sinh khi cầu nguyện vị này sẽ nhận được công đức như là một nâng đỡ tâm linh miễn phí. Trong giai đoạn thứ 9, vị Bồ Tát hoàn hảo sức mạnh của mình, dùng sự thấu hiểu sâu sắc rộng lớn của mình để hiểu về cá tính của chúng sinh và giúp đỡ dạy dỗ họ với những phương thức chính xác và thích hợp. Trong giai đoạn thứ 10, vị Bồ Tát sống ở cung trời Tusita, nơi Bồ Tát Maitreya đang cư ngụ, xem trang 15. Vị này có được một thân thể rạng rỡ và được bao quanh bởi một đoàn tùy tùng gồm các vị Bồ Tát nhỏ hơn. Sự chú tâm trong thiền định về sự toàn giác giống như viên kim cương. Vị này có được sự hiểu biết hoàn hảo. Các vị Phật sau đó đến để thọ ký cho vị này quả vị Phật hoàn hảo mà vị này sẽ đạt được trong giai đoạn Như Lai sắp tới. Việc đạt được quả vị Phật không xảy ra ở thế gian này, nhưng xảy ra nơi cung trời Akanista, một cõi trời trong sạch và thanh tịnh thất, Lanka, nơi Phật giáo ở buổi ban đầu. Cõi này được xem là cõi cao nhất trong năm cõi trời thanh tịnh, nơi mà chỉ có những vị không trở lại được tái sinh ở đây và đạt kinh nghiệm Niết Bàn sau đó. Mạng sống của các vị trời cao tuổi nhất là 16.000 kiếp. Trong Đại Thừa, nơi này là nơi mà một vị Bồ Tát đạt Niết Bàn cuối cùng, quả vị Phật. Trong vài trường hợp, theo những bài giảng trước đó, những vị Đại Bồ Tát được xem là giống như những vị không trở lại, vì sự thấu hiểu sâu sắc của các vị không trở lại thường được xem là gần với sự hiểu biết sâu sắc của các vị A-la-hán. Nhưng họ vẫn tiếp tục tái sinh ở các cõi trời trước khi đạt được Niết Bàn. Tuy nhiên, Đại Thừa nhấn mạnh rằng các vị Đại Bồ Tát và các vị Phật có được trí tuệ rộng lớn hơn vị A-la-hán hoặc các vị Thánh ở cấp bậc thấp hơn.